Chương 3. Liệu đối phương có thực sự tự tin? Tự tin là điều kiện tiên quyết để có những công việc tốt. Samuel Johnson. Tay chơi bài đối diện với bạn bên kia bàn đang tự tin hay lo sợ? Đối tượng hẹn hò của bạn tự tin vào bản thân anh ta hay anh ta chỉ đang muốn bạn nghĩ thế? Người luật sư phản biện có hài lòng với vụ kiện của mình như những gì anh ta nói ra? Bạn có thể sử dụng những thủ thuật sau để phát hiện ra người đối diện với bạn có thực sự tự tin với cơ hội của mình hay không. Để hiểu rõ hơn về sự tự tin, trước tiên chúng ta cần làm sáng tỏ một số cách sử dụng từ dễ bị nhầm lẫn. Tự trọng thường bị nhầm lẫn với tự tin, nhưng hai từ này hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt ở đây là rất quan trọng. Tự tin là cảm giác hữu dụng mà một người cảm nhận tại một hoàn cảnh hay điều kiện cụ thể. Còn tự trọng được thể hiện ở mức độ thích bản thân của anh ta và mức độ giá trị mà anh ta cảm thấy khi tiếp nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nói một cách đơn giản, một người vẫn có thể cảm thấy ổn dù anh ta chưa lạc quan với cơ hội của mình trong một số trường hợp và ngược lại. Một người phụ nữ hấp dẫn có thể tự tin rằng mình sẽ tìm được một đối tượng hẹn hò trong quán bar, nhưng việc đó không liên quan tới cảm nhận chung của cô ta về bản thân. Tương tự, một người đàn ông với lòng tự trọng cao có thể chỉ là một tay chơi cờ hạng xoàng, nhưng quan trọng là anh ta thích bản thân mình. Anh ta sẽ có những dấu hiệu mất tự tin khi đối đầu với một cao thủ, nhưng lòng tự trọng ấy không hề bị ảnh hưởng. Sự tự tin của một người trong một trường hợp cụ thể sẽ được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố: lần thể hiện trước, những kinh nghiệm, sự phản hồi và cả sự so sánh. Lòng tự trọng có thể gây ảnh hưởng tới sự tự tin. Đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng lòng tự trọng của một người càng cao thì anh ta càng cảm thấy thoải mái và tự tin trong hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, điều ngược lại không đúng. Một người có thừa cảm giác tự tin, ví dụ như tự tin về vẻ ngoài, tự cho mình là hấp dẫn, có thể bị hiểu nhầm là có lòng tự trọng cao. Tuy nhiên, cảm giác về lòng tự trọng của một người chịu ảnh hưởng từ những điều anh ta làm, hành động tự nguyện, chứ không phải từ việc anh ta là ai hay anh ta sở hữu bao nhiêu tài sản. Vì vậy, điều mà chúng ta tưởng nhầm là tự trọng thực ra là tự cao. Tự trọng và tự tin là những khía cạnh tâm lý học khác biệt. Cả hai đều có tác động đến tâm lý theo những cách khác nhau. Dù cho việc lưu ý đến nguồn gốc và tác dụng của chúng rất thú vị, nhưng chúng ta không cần quan tâm tới lý do tại sao có lòng tự trọng hay sự tự tin đó. Trong phạm vi cuốn sách này, chúng ta chỉ cần quan sát tới việc liệu người đó có phải là người tự tin hay không. Không cần thiết phải biết tới sự tự tin đó đến từ đâu và bằng cách nào. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét cách thức để đo được mức độ tự tin của đối tượng. Ví dụ thực tế. Khi lo lắng hay phải chịu áp lực, khả năng tập trung của con người thường bị kém đi. Đã bao giờ bạn rơi vào tình huống gặp một người tại bữa tiệc, được anh ta giới thiệu tên và sau đó vài phút bạn quên bẵng đi chưa? Sự đãng trí và mất khả năng tập trung là một trong những dấu hiệu của sự bất an tạm thời. Đo mức độ tự tin. Giờ chúng ta sẽ phân tích vẻ ngoài và cách nói chuyện của mẫu người tự tin để biết được liệu người cần phân tích có đang tự tin hay không. Tùy vào hoàn cảnh, chúng ta có thể dựa vào một hay nhiều dấu hiệu và áp dụng một hay nhiều thủ thuật. Bí quyết để đo được mức độ tự tin của một người không phải là sự quan sát mà là ở cách lọc ra các dấu hiệu đã được định sẵn là dấu hiệu thể hiện sự tự tin của người đó. Trong phần này, chúng ta sẽ đi qua các phân tích về dấu hiệu của sự tự tin như nụ cười, ánh mắt và những biểu hiện khác. Nhưng vì các dấu hiệu này rất dễ giả bộ, nên các phân tích này sẽ tập trung vào các nhân tố phức tạp hơn và khó khăn hơn trong việc thể hiện của chủ nhân hành động, nhưng lại dễ dàng trong việc quan sát cho chúng ta. Dấu hiệu 1. Dấu hiệu cơ thể. Trong trường hợp ai đó đang vô cùng sợ hãi một điều gì đó hay cảm thấy không thoải mái, họ sẽ biểu hiện hai dấu hiệu rất dễ nhận thấy. Đó là đôi mắt của đối tượng trở nên ráo rác và anh ta rất dễ mất tập trung vì anh ta đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. cả người anh ta căng cứng lại và có hành động ngược lại, biểu hiện sợ sệt, mở to mắt và không nói được gì rất thường gặp. Dưới đây là một số phản ứng mà bản thân đối tượng không hề chú ý biểu hiện vì họ cũng không có mấy quyền kiểm soát chúng. Hội chứng chiến đấu hay bỏ chạy. Khi thấy khuôn mặt đối tượng trở nên vô cùng kích động hoặc trắng bệch da với vẻ sợ hãi, hãy tìm dấu hiệu của việc thở gấp và đổ mồ hôi, hoặc dấu hiệu cố gắng giữ cho hơi thở được đều đặn. Việc cố gắng để duy trì sự bình tĩnh có thể được nhìn ra khi người đó cố gắng hít sâu và thở mạnh. Giọng nói hoặc cơ thể run rẩy. Đối tượng có thể biểu hiện cố giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy của mình, tiếng anh ta như vỡ ra và trước sau không nhất quán. Tiếp cận nhanh. Khi có cảm giác bất an, lý trí của chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy bề ngoài của sự việc mà không thấy được bản chất hoặc sự thật ẩn giấu bên trong. Vì khi đó, chúng ta còn phải cố gắng kìm nén cảm xúc và cố che giấu sự mất tự tin của mình. Ví dụ, chúng ta thường gặp rắc rối trong việc xử lý những lời nhạo báng, chế nhạo, vì khi đó, tư duy đang đòi hỏi nhận thức phi logic, trong khi việc thay đổi suy nghĩ này lại mất thời gian, không thể nhanh chóng thực hiện được. Khó nuốt nước bọt. Khi mất tự tin, việc nuốt nước bọt trở nên khó khăn hơn. Vậy nên hãy tìm biểu hiện này. Trong các chương trình TV hoặc các bộ phim, các diễn viên khi cần thể hiện sự sợ hãi hay buồn bã thường sử dụng cách này. Háng giọng cũng là một biểu hiện của nỗi lo lắng, vì sự âu lo sẽ tạo ra đờm trong cổ họng. Một ví dụ điển hình là các cá nhân trước khi diễn thuyết trước đám đông thường có biểu hiện này. Thay đổi giọng nói. Âm sắc của giọng nói cũng như các loại cơ khác có thể siết chặt hơn khi một người phải chịu áp lực, do đó gây ra tiếng nói có âm sắc cao hơn, âm quãng 8 hoặc âm cao vút. Chớp mắt. Khi lo lắng, tốc độ chớp mắt của con người tăng lên. Trong một bài báo đăng trên tờ Newsweek số ra ngày 21 tháng 10 năm 1996, giáo sư Joe Stacey thuộc khoa bệnh học tâm lý trường đại học Boston đã chỉ ra rằng trong những cuộc tranh cãi trên truyền hình nhằm nâng cao số phiếu bầu cho việc chạy đua chức tổng thống vào vòng bầu cử cuối giữa hai ứng cử viên Bob Dole và Bill Clinton, tốc độ chớp mắt trung bình của mỗi người ở trong các chương trình này là 31 đến 50 lần trong một phút. Bob Dole chớp mắt trung bình 147 lần trong một phút và 3 lần một giây. Lần cao nhất của ông là 163 lần khi được hỏi về việc có phải nước Mỹ đã tốt hơn nhiều so với 4 năm trước đó không. Còn Clinton chớp mắt trung bình 99 lần một phút và cao nhất là 117 lần khi ông được hỏi về tỷ lệ thanh thiếu niên nghiện ma túy đang gia tăng. Giáo sư Tessie cũng chỉ ra rằng trong cả 5 lần bầu cử trước năm 2000, ứng cử viên nào có tỷ lệ chớp mắt cao hơn trong các cuộc tranh cãi công khai này thường là kẻ thua cuộc. Dấu hiệu 2. Quyết định điểm tập trung. Hãy nghĩ tới một vận động viên, nghệ sĩ chơi nhạc hay người họa sĩ đang chìm đắm trong thế giới riêng và thực hiện công việc của họ một cách hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Bản thân những người đó không tập trung vào bản thân họ. Họ trông thế nào hay buổi biểu diễn, tác phẩm của họ ra sao? Một ví dụ khác. Một vận động viên bóng chày đánh bóng chỉ với mục tiêu đã có sẵn từ trước là làm sao để ghi được nhiều điểm. Tất cả những gì khiến anh ta sao lãng đều đã được bỏ qua. Đơn giản chỉ là bản thân anh ta tâm niệm duy nhất một mục đích là làm sao để làm việc đó cho tốt mà không màng tới bản thân. Trạng thái như vậy trong tâm lý học gọi là trạng thái không quan tâm đến bản thân hoặc không tự nhận thức. Nếu lúc đó chỉ cần quan tâm tới bản thân một chút thôi, anh ta sẽ bị phân tâm ngay lập tức, không thể tập trung vào công việc đang làm. Toàn bộ sự tập trung và chú ý của anh ta được đặt ra ngoài bản thân anh ta, những đồ vật chung quanh và tất cả những người khác. Một người tự tin có khả năng tập trung vào bản thân sự việc, gạt cái tôi của anh ta ra ngoài. Một người kém tự tin sẽ có cái tôi chiếm trọn suy nghĩ của họ. Những khi đó, suy nghĩ của anh ta tràn ngập nỗi lo lắng, bất an và vì thế không thể tập trung vào điều gì khác ngoài bản thân. Hay nói cách khác, anh ta chỉ tập trung vào những điều đang nói và làm. Những hành động mà trước đó anh ta có thể làm trong vô thức một cách dễ dàng, như việc đặt tay ở đâu hay ngồi thế nào, lại trở nên khó khăn. Đó chính là biểu hiện của việc ý thức bị đánh động ở mức cao. Vì lý do này, người kém tự tin lại càng cảm thấy bất an hơn. Trong những buổi họp, gặp mặt, hẹn hò hay trong một cuộc thẩm vấn, người nắm quyền chủ động có thể thực hiện những hành động như với tay lấy một đồ vật nào đó mà không cần để ý tới tay hay bản thân đồ vật. Người có tâm trạng lo lắng thì không làm được như vậy. Vì họ không chắc chắn về bản thân nên ánh mắt sẽ dõi theo từng cử động, cử chỉ của chính mình. Phân tích sâu hơn về cơ chế tâm lý trong các trường hợp trên, chúng ta nhận thấy có 4 cấp độ hành động của con người. Mất khả năng một cách vô thức là khi ai đó không thể nhận ra việc mình đang làm là không đúng. Mất khả năng có ý thức nghĩa là khi người thực hiện hành động biết mình còn thiếu một điều gì đó thì công việc mới hoàn thành tốt. Khả năng hành động có ý thức xảy ra khi một người biết anh ta phải làm gì để thực hiện thành công, nhưng cần phải có ý thức đó thì mới làm được việc. Khả năng hành động một cách vô thức khi một người có thể thực hiện hoàn hảo công việc mà không cần phải nỗ lực hay chú tâm tới một phần hay toàn bộ quá trình thực hiện hành vi. Việc học lái xe của một người chính là sự minh họa rõ nét cho 4 cấp độ hành động nói trên. Các kỹ năng mới sẽ trở thành thuần thục, nhuần nhuyễn khi người lái xe có thể tự động đổi số mà không cần biết là mình phải làm điều đó, hay không cần bận tâm tới hành động đó. Bản thân anh ta trong quá trình lái xe sẽ tự động điều chỉnh để lái xe theo đúng ý mình. Trong 4 cấp độ nói trên, cấp độ 2, 3 và 4 là dấu hiệu cho chúng ta biết mức độ tự tin của một người. Còn cấp độ 1 không được sử dụng vì bản thân người đó thậm chí không nhận thức được việc anh ta đang làm. Ví dụ thực tế. Trong một lần trò chuyện thân mật với một người đồng nghiệp, bạn nhận thấy cô ta với lấy một chai soda mà lại phải đưa mắt để ý cánh tay trong quá trình với lấy nó và trong lúc đưa chai lên miệng uống. Hành động này cho thấy người đồng nghiệp đang cảm thấy lo lắng, bất an và không tin tưởng vào khả năng thực hiện một hành động mà bản thân cô ta đã thực hiện cả ngàn lần trước đó, lấy nước để uống. Hành động đáng nhẽ không cần chú ý cũng có thể làm được. Điều này chỉ có thể giải thích là do ý thức của cô ta đã bị đánh động ở mức cao. Nếu bạn cần phải tìm kiếm và lưu ý đến điều gì, thì sự tự tin hay mất tự tin đều rất dễ dàng nhận ra. Chỉ cần bạn chú ý quan sát xem người đó có đang tập trung vào bản thân anh ta và hành động anh ta đang làm hay không mà thôi. Đọc ví dụ dưới đây để thấy rõ hơn. Một người đàn ông độc thân bước vào quán bar, hy vọng sẽ gặp được một người phụ nữ phù hợp với anh ta. Nếu anh ta nghĩ mình là người có sức hút, sự chú ý của anh ta sẽ hướng về ngoại hình của những người phụ nữ trong quán bar đó. Thế nhưng, nếu anh ta tự coi mình là người kém thu hút, anh ta tự nhiên sẽ quan tâm tới chuyện mình trông như thế nào trong mắt họ. Nói cách khác, sự tập trung của anh ta thay đổi theo sự tự tin của anh ta. Thiếu tự tin sẽ dẫn tới việc quá quan tâm tới bản thân hay mức độ tự ý thức tăng cao. Vậy là không chỉ hành xử của anh ta trở nên cứng nhắc và máy móc, mà mục đích ban đầu của anh ta cũng bị chuyển hướng ngược trở lại. Không phải quan tâm tới ấn tượng của anh ta về người khác, mà là ấn tượng của họ về anh. Bạn có thể bắt gặp vô vàn những trường hợp tương tự trong đời sống thực tế. Khi một người tự tin về lời nói của mình, anh ta sẽ quan tâm tới việc bạn có hiểu anh ta hay không và ít bận tâm tới ngoại hình của anh ta trông thế nào. Bạn cũng vậy. Khi đang muốn gây ấn tượng cho ý tưởng của mình, bạn chỉ muốn sao cho người khác hiểu bạn nhanh nhất. Còn khi bạn thiếu tự tin, sự tập trung của bạn lúc đó hướng vào bên trong, nghĩa là vào ngoại hình và cách nói chuyện của bạn. Khi đó, bạn sẽ cẩn trọng với từng lời nói và cử chỉ. Dấu hiệu nâng cao, điều chỉnh nhận thức. Hiện tượng một người đang lo lắng, song lại cố tỏ vẻ như ngược lại được gọi là sự điều chỉnh nhận thức. Có nghĩa là người đó cố thể hiện mình theo cách có lợi cho bản thân. Ở trên, chúng ta đã bàn về các dấu hiệu chỉ ra một người có đang tự tin hay không. Trong phần này, chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu về các dấu hiệu này nhưng ở một cấp độ cao hơn, khi người đó đang cố thể hiện là mình tự tin. Người giả vờ tự tin thì chắc chắn là đang mất tự tin. Dù anh ta cố gắng đánh lừa bạn khi tránh những dấu hiệu đã nói ở phần trên, nhưng chỉ cần bạn biết vẻ ngoài và cách nói chuyện của một người đang nói dối là như thế nào, anh ta sẽ bị lật tẩy. Dấu hiệu 1. Cố gắng che giấu điểm yếu. Một người đang trong trạng thái điều chỉnh nhận thức thường cố gắng lấp đi điểm yếu của bản thân. Nếu bạn chú ý, điều này sẽ rất dễ dàng phát hiện ra. Nên nhớ rằng một người tự tin sẽ không để ý tới cách mọi người nhìn anh ta. Anh ta không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, trái ngược với người điều chỉnh nhận thức, bị chi phối bởi cách nhìn nhận của người khác về mình. Ví dụ, một tay chơi bài đặt tiền hết mức cho phép. Các con bài anh ta có trong tay đẹp thật hay anh ta chỉ đang liều? Trong trường hợp bài xấu, anh ta muốn chứng tỏ mình không e ngại. Anh ta sẽ đặt cược rất nhanh chóng. Nhưng nếu bài đẹp thật, anh ta sẽ làm gì? Anh ta sẽ tỏ ra thận trọng, đặt cược chậm rãi, ra vẻ không chắc chắn. Mike Carroll, một trong những tay chơi bài lỗi lạc nhất trong cuốn sách Chuyện kể của một tay chơi bài, đã tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến khía cạnh này của bản chất con người. Một người cầm bài xấu luôn cố tỏ ra bài mình rất đẹp và ngược lại. Khi người ta giả vờ tự tin, dù là trong một ván bài hay trong cuộc sống, họ điều khiển mức độ tự tin thể hiện ra bên ngoài bằng cách tạo ra cảm giác ngược lại với những gì họ thực sự cảm nhận. Trong ví dụ trên, khi bài xấu và muốn ra vẻ tự tin, người chơi sẽ đặt cược rất nhanh chóng. Và khi bài đẹp, anh ta thậm chí sẽ dừng lại trong một khoảnh khắc vờ như đang suy nghĩ xem mình nên làm gì. Nguyên tắc trên được áp dụng trong hầu như mọi tình huống. Nếu một người phản ứng quá nhanh và quả quyết, anh ta đang cố tỏ ra tự tin, trong khi ở nhiều trường hợp, anh ta thực sự không hề tự tin. Ngược lại, một người tự tin không cần nói với mọi người rằng anh ta đang tự tin. Những người giả vờ tự tin sẽ hướng hành động của mình phù hợp với thái độ, nhưng thường theo một cách hơi thái quá. Ví dụ, những người thực thi pháp luật biết cách phát hiện ra một người đang nói dối và đang mất tự tin khi người đó tỏ vẻ thận trọng, trầm tư, có thể còn gõ nhẹ vào cằm. Anh ta hành động như thể đang suy nghĩ một cách nghiêm túc cả những câu hỏi đơn giản nhất, cố tạo cảm giác rằng mình đang nỗ lực để trở nên có ích. Một dấu hiệu khác của việc che giấu điểm yếu bằng việc điều chỉnh nhận thức là khi ai đó có những cố gắng không cần thiết để lấy lại lợi thế về tâm lý. Ví dụ, một người đàn ông đưa bạn gái của mình về nhà và cô ta nói: "Muộn rồi, em phải đi ngủ đây." Nếu thực sự thích cô ta và lại đang bị dao động, anh ta sẽ nghĩ đó là một cách đuổi khéo. Để không biểu lộ sự thất vọng của mình, anh ta có thể trả lời: "Anh cũng mệt rồi, anh về đây." Tuy nhiên, nếu như anh ta chỉ nói: "Ừ, chắc hẳn em mệt rồi," hay một cách nói nào khác tương tự thế, thì có nghĩa là anh ta đang không cố đưa ra lời giải thích cho việc mình bận lòng về lời nói của người bạn gái, nghĩa là anh ta đang không cố điều chỉnh nhận thức. Tiếp cận nhanh. Đôi khi có một số người thường tỏ vẻ cứng rắn khi họ biết mình sẽ dễ bị tác động nếu không tự bảo vệ bản thân. Thực ra, những người dễ mua hàng nhất lại là những kẻ lúc nào cũng cố gắng nói cứng rằng: "Tôi không tiếp người bán hàng hay tiếp thị đâu nhé." Lý do họ làm vậy là vì họ biết chắc chắn rằng trong sâu thẳm suy nghĩ của mình, họ sẽ dễ dàng mua bất cứ thứ gì mà người bán hàng giao bán. Dấu hiệu 2. Động tác thừa. Trong một hoàn cảnh nhất định, bất kỳ động tác thừa nào đều là dấu hiệu cho thấy ai đó đang cố tỏ ra bình tĩnh và tự tin. Ví dụ, những người thực thi pháp luật biết rằng đối tượng có thể ngáp để biểu lộ rằng anh ta đang thoải mái, bình tĩnh hay thậm chí là nhàm chán. Nếu đối tượng đang ngồi, anh ta sẽ co duỗi bàn tay hay ngồi rộng ra để thể hiện là mình đang thoải mái. Hoặc khi đối tượng tỏ vẻ bận rộn với việc nghịch tấm băng gạc trên tay, họ đang cố thể hiện rằng mình không hề lo lắng mà chỉ bận tâm với một việc có vẻ rất tầm thường. Vấn đề ở đây đó là những đối tượng kể trên không hề biết rằng một người khi bị buộc tội oan sẽ có cảm giác phẫn nộ, thì làm sao còn để ý được những hành động lửng lơ như vậy, chứ đừng nói là thể hiện mình đang có hành vi đúng mực. Ví dụ thực tế. Một thám tử gặp bố mẹ một cô bé để giải quyết chuyện cô bé bị bắt cóc. Người chồng nói với viên thám tử là ông ta đang lo rằng con gái mình có thể đã chết. Ngay sau đó, ông ta được mời uống một cốc cà phê. Nếu ông ta phản ứng giả dụ như: "Cảm ơn ông, tôi thực sự cần cà phê sau một ngày như ngày hôm nay", thì ông ta chính là đang cố gắng điều chỉnh nhận thức, cố thể hiện mình là người lịch sự, biết quan tâm đến người khác. Và có điều gì đó không đúng trong câu chuyện mà ông ta khai báo. Một trong những biểu hiện khác của động tác thừa là cố gắng tỏ ra phù hợp với vị thế hoặc vai trò của mình. Khi ai đó lựa chọn vẻ ngoài để gây ấn tượng theo cách mà người khác không thể giải thích lý do cho vẻ ngoài đó, điều này chứng tỏ anh ta thực sự không cảm nhận được vai trò của mình đang đóng. Ví dụ thực tế, một người chuyên bán các căn hộ cao cấp có cuộc hẹn với một khách hàng tiềm năng vào sáng Chủ nhật. Khi cô ta đến buổi hẹn gặp khách hàng, anh ta đang mặc một bộ com lê, cà vạt là lượt, trên tay là chiếc điện thoại và đang có cuộc điện thoại quan trọng. Thực chất, đó là một kẻ không đồng xu dính túi. Tiếp cận nhanh. Ernest Dichter, cha đẻ của thuyết nghiên cứu về động cơ hành động, trong cuốn sách của mình có tên Sổ tay về những động cơ tiêu dùng của khách hàng, đã chỉ ra rằng chúng ta thường cố tránh các tác nhân có thể gây ra nỗi sợ hãi cho chúng ta. Khi có cảm giác sợ hãi một điều gì đó, con người thường có xu hướng quay về các trạng thái như thời trẻ con hoặc mang tính thú tính nhiều hơn. Khi nỗi sợ hãi càng tăng, biểu hiện này càng rõ ràng. Ví dụ như khi một người cảm thấy không thoải mái, họ sẽ có cảm giác thèm ăn kem hay một loại thức ăn nào đó tương tự để thoát khỏi cảm giác sợ hãi kia. Vì vậy, khi muốn biết ai đó đang sợ hãi, hãy tìm xem họ có biểu hiện thay đổi nào về mặt cơ học hay không. Từ việc đơn giản như tự dưng lại cắn bút, cho tới những biểu hiện tự kỷ khác như đột nhiên tức giận, ghen ghét, oán giận, tị nạnh, vân vân. Thủ thuật 1. Nắm bắt các dấu hiệu. Khi mất tự tin và cảm giác lo sợ tăng cao, dấu hiệu bất an thường rất dễ nhận ra. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi chúng ta ở cạnh những người mà chúng ta nghĩ rằng họ trông xinh đẹp hơn bản thân ta, thì ta sẽ cảm thấy mất tự tin về ngoại hình và bản thân mình. Nhận định này đúng, thậm chí cho dù chúng ta không cảm thấy bất an đi nữa. Bạn sẽ thấy là bằng cách gợi ra mối đe dọa tiềm tàng, chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc đánh giá ai đó có thực sự cảm thấy thoải mái về bản thân trong hoàn cảnh đó hay không. Nếu bạn thấy đối tượng có sự thay đổi tâm trạng đột ngột, như việc đột nhiên tức giận, thô lỗ, không thèm bận tâm hay có những biểu hiện chung của sự lo lắng hay bất an, thì khi đó anh ta chỉ muốn chấm dứt hay thoát ra khỏi sự việc mà thôi. Ví dụ, một thám tử đang thẩm vấn đối tượng tình nghi và người này tỏ vẻ khá tự tin. Dù anh ta có vô tội hay không thì anh ta cũng đã có chứng cứ ngoại phạm. Khi người thám tử thông báo rằng sẽ có một nhân chứng tới đồn cảnh sát để xem đối tượng có phù hợp với mô tả nhận dạng thủ phạm hay không, thì nếu anh ta thực sự vô tội, phản ứng của anh ta có thể là thở phào nhẹ nhõm. Còn nếu không, anh ta sẽ tức giận và trở nên kích động. Tiếp cận nhanh. Một người khi đang cố để không bị bắt bài sẽ để lộ sơ hở khi đột nhiên tỏ ra cẩn thận và có thái độ tốt với bạn. Anh ta không muốn chọc cho bạn nổi giận vì không muốn bạn nổi hứng mà gọi anh ta đặt cược theo nhà cái. Vì vậy, nếu bạn làm điều gì đó mà bình thường hành động ấy có thể chọc giận anh ta, nhưng anh ta lại có vẻ không hề bận tâm hay im lặng một cách bất thường, thì có thể là anh ta không mấy tự tin về quân bài của mình. Để áp dụng thủ thuật này thành công, bạn nên đưa ra một luận điểm nào đó làm giảm độ chắc chắn thành công của đối tượng, rồi bình tĩnh quan sát xem anh ta có cảm giác bị o ép hay chẳng thèm bận tâm không.